hàng bốn mươi
bốn
mươi hai quyển
Thiền Đàn. Cái chỗ mà khuyên phát nguyện đó thầy, ngay giữa là được nghe pháp luân của cả bốn giáo môn đó thầy. Thì được nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, tức là cái cõi mà đồng tư á, là được nghe cả bốn giáo môn của bốn cõi hay là ở cái cõi đó ai cũng được nghe, hoặc là tùy cái trình độ mà mình nghe mình cảm
tùy nghe. Trình độ, tùy trình độ mới có cảm ứng.
Thầy, tôi cầu tức là có phải ngày chính thức không thầy?
Ngài cầu nguyện của Diệu Khiết. Ý nghĩ kỹ về cái nghĩa này, về hai nghĩa này. Hai nghĩa này là hai nghĩa nào?
Bỏ tâm vô lượng quan thọ, chúng ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A Di Đà là một. Còn nghĩa thứ hai tức là rời bỏ cái danh hiệu Phật A Di Đà thì cũng thật khó cho chúng ta chứng được triệt để cái tâm vô lượng quan thọ.
Mà đây cái nghĩa thứ hai ngài nói là thật khó cho chúng ta, chứ ngài không nói là như ở trên. Ở trên là nếu rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ thì chúng ta chẳng tìm đâu được cái danh hiệu Phật A Di Đà. Còn cái câu dưới ấy, thì nếu chúng ta rời cái danh hiệu Phật A Di Đà thì khó cho chúng ta. Khó nghĩa là chúng ta cũng có thể gặp được mà có thể không gặp được. Cho nên nói là khó. Thể gặp được là bởi vì mình cũng còn nhiều kinh sách khác. Có thể các ngài tu các kinh sách khác mà các ngài chứng quả, chứ không phải chỉ tu một kinh A Di Đà. Nhưng mà tu các pháp môn khác thì nó cái phương tiện nó vất vả hơn, vì không có vật lực mà cũng không có tìm thẳng. Còn đằng này bởi vì mình quên thì bây giờ chỉ việc nhớ ra đến cái danh hiệu, tức là nhớ ngay đến cái tâm của mình thì nó dễ, mà lại còn thêm cái sự hộ giúp. Chẳng những là sự hộ giúp của Đức Di Đà mà còn sự hộ giúp của mười phương Phật nữa, cho nên dễ.
Phía trên chỉ có ứng thân thì mỗi vị tùy nguyện tùy cơ. Tùy cơ này là tùy cơ duyên hay là tùy căn cơ chúng sanh?
Phật nào cũng vậy. Nếu chỉ có ứng thân thì mỗi vị tùy nguyện tùy cơ, thọ mạng dài ngắn không đồng. Thì cái cơ tùy cái nguyện, cơ này là đây là nói về cái việc độ chúng sanh, cho nên là tùy nguyện của mình mà cũng tùy căn cơ của cái người mình cần độ đó.
Cái câu hỏi
đấy
là trang 27 chính thưa thầy.
Sách nào?
Dạ, Kinh Di Đà. Cây cối núi sông đều do bảy đại lực thành. Và thầy thì cái thân người thân vật thì con hiểu là do bảy đại rồi, mà cây cối núi sông đâu có đủ bảy đại đúng không thầy?
Thì cây cối thì nó không đủ bảy, chứ nó cũng có bốn, nó cũng có năm. Thì nó cũng là năm thứ ở trong bảy thứ mà hợp thành. Thế bây giờ con đọc lại đi. Thì như Kinh Chim Sát nói:
tâm tạp loạn nhơ bẩn, niệm danh hiệu ta, chẳng phải là đã được nghe danh hiệu của ta. Tâm chưa quyết định tinh hiểu, chỉ được quả báo phước thiện thế gian, chẳng được lợi ích màu nhiệm sâu xa rộng lớn. Niệm Phật đến chỗ nhất hạnh tam muội, mới thành quảng đại dị hạnh đưa đến, tương tự vô sanh pháp nhẫn. Thế mới thật là đã được nghe danh hiệu mười phương Phật. Vậy thời chỉ nghe ở Kinh A Di Đà cũng phải đến chỗ nhất tâm bất loạn mới đáng là người đã được nghe danh hiệu chư Phật, được chư Phật hộ niệm.
Đây là nói về cái nghĩa cuộc. Vậy có đoạn vừa rồi con vừa đọc cái nghĩa cuộc là thế nào? Tức là nghĩa hẹp. Ngài nói gì đây? Cuộc tức là niệm Phật đến chỗ nhất hạnh tam muội mới thành quảng đại diệu hạnh đưa đến tương tự vô sanh pháp nhẫn, thế mới thật là được nghe danh hiệu mười phương Phật. Thì đây nói đến chữ nghe, đây là nó phải nó có chữ hiểu ở trong thì mới gọi là thật nghe. Còn nghe mà không hiểu gì cả thì coi như là nghe cũng không nghe. Thế cho nên cái nghĩa chính yếu, cái nghĩa cuộc, tức là nói về phần hẹp thôi, thì cái nghĩa thật của chữ nghe là nghe mà phải hiểu. Cũng như nghe đến chữ diệu khiết thế thì phải biết là có cô, cái cô ấy, tên cô ấy là diệu khiết, hiểu được cái nghĩa chữ diệu khiết thế thì mới gọi là người nghe. Thế còn nghe chữ diệu khiết cũng như là nghe gió thổi thì ở đây chưa công nhận là cái nghĩa chữ nghe. Vì thế nghe A Di Đà, nghe danh hiệu chư Phật mười phương, thì thôi bây giờ cứ lấy một cái danh hiệu Phật A Di Đà làm đại diện. Thì cái danh mình nghe mà mình phải hiểu, mình hiểu và mình tin. Mà đây là nói là không những là hiểu bằng cái phần lý mà phải có cái phần sự đi đôi để chứng minh cái phần lý. Để tức là mình phải niệm Phật đến cái chỗ nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh là chỉ còn một việc này mà thôi, chứ không có sự việc khác nữa. Tức là mình nói cách khác gọi là nhất tâm bất loạn. Chỉ còn có nghĩ đến danh hiệu Phật mà thôi. Thấy ở thế gian này chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi, không có một cái gì là đáng kể nữa. Thế thì gọi là nhất hạnh, tức là nhất tâm bất loạn. Mà tam muội tức là nhập định vào cái việc ấy. Vậy tam muội là chánh định, nhập định vào một cái danh hiệu Phật. Thì lúc bây giờ như ở trong kinh giảng, những cái gì ở trước mắt mình không thấy nữa, những cái gì ở bên tai không nghe nữa, con kiến nó cắn cũng không biết nữa. Chỉ nghe rõ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế gọi là được sự nhất tâm bất loạn. Thế thì khi ấy cái quảng đại diệu hạnh, quảng đại là rộng lớn, cái hạnh nhiệm màu này là cái tiếng niệm Phật đấy, đem mình vào một cái cảnh giới gọi là vô sanh pháp nhẫn. Lúc bây giờ cái gì cũng không có hiện lên nữa, nhẫn thức, nhĩ thức, năm sáu thức nó liệt đi, chỉ còn cái tánh thấy, tánh nghe nó hiển lộ rõ ràng thôi. Thế cho nên lúc bây giờ mà mình chứng được cái cảnh vô sanh, nhưng bởi vì chưa thật chứng cho nên gọi là tương tỏ, cái công phu nó chưa rốt ráo cho nên gọi là, nhưng mà cũng thấy được cái cảnh này rồi cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thị nào mà vào vô sanh pháp nhẫn tức là vào được cái căn bản trí, cái tánh thấy tánh nghe nó rõ ràng, chỉ có nhập lưu chứ còn cảnh trần là buông hết rồi. Động theo như phản văn thì gọi là động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Khi ấy ở đây theo như ở đây thì mới thành được cái chữ nghe danh hiệu Phật. Đó là cái nghĩa thiết yếu thì phải thế mới gọi là nghe. Bởi vì nghe là tin, nghe mà phải có biết, mà muốn biết thì phải có một cái sự chứng nghiệm của mình, của đích thân mình thật sự, thì mình mới biết thật sự cái danh hiệu của Phật. Cái chữ A Di Đà nghĩa là căn bản trí. Thế thì đó là nói về cái nghĩa cuộc, tức là cái nghĩa thiết yếu, cái nghĩa thật sự. Còn nói rộng ra và nói cái phần thông là nói rộng ra, thì Phật đã có cái nguyện những ai nghe đến danh hiệu của Ngài vãng sanh. Mà bây giờ Ngài đã thành Phật rồi thì bao nhiêu công lao tu hành với cái chí nguyện thiết tha từ kiếp này sang kiếp khác, nó hẳn phải có một cái cảm ứng đến những các chúng sanh. Thế cho nên người nào được nghe danh hiệu của Phật A Di Đà thì cái người ấy là có đủ cái phước đức, cái nhân duyên để có thể giải thoát được. Thấy như tất cả các kinh đại thừa như phẩm sám hối, từ đại thông phương quảng cho đến từ bi sám pháp của ngài Chí Công ngài Soạn này, rồi đến Hồng Danh này, rồi đến Tam Thiên Phật này, rồi đến Kinh Vạn Phật này, rồi vừa rồi sư cô Hạnh có cho thầy cái cuốn mấy bản danh hiệu Phật nữa, thầy gửi vào cái tủ sách của cô Viên Giác để trong chúng có ai dùng thì mượn đó. Thế thì như thế những các sách về đại thừa mà nói về cái sám hối những tội từ về kiếp, mà cầu để tiêu được những cái báo chướng nặng nề của cõi sinh tử này, thì chỉ có một cách lễ danh hiệu Phật. Bao nhiêu kinh đều dạy về để mà sám hối, toàn là dạy về lễ danh hiệu Phật. Thế thì như thế, đây bây giờ chúng mình nói riêng về kinh về Đức Phật A Di Đà, nhưng mà thật ra là mười phương ba đời chư Phật vẫn có cái nguyện của các ngài, cho nên cái sự lễ bái danh hiệu của chư Phật là quan trọng lắm. Ngay đến quyển bản hạnh tập này, đầu quyển Đức Thích Ca cũng để cái việc trợ, cũng dạy mình cái việc sám hối lễ danh hiệu Phật nhiều lắm, có tới cả bao nhiêu ngàn danh hiệu, nhưng mà thầy sợ trong chúng đọc nhiều lười biếng, cái trí tuệ nó chưa có, cho nên không biết tôn trọng các danh hiệu, rồi đọc nhiều nó chán, lễ đã chả thấy đâu mà lại thấy chán, cho nên thầy chỉ để lại có độ vài chục danh hiệu thôi. Chứ trên sự thật thì trong cái quyển bản hạnh tập cái mở đầu là Phật cũng nói là chính Phật và những bao nhiêu vị Phật khác đã nhờ lễ bái những danh hiệu này mà bây giờ được thành công, được thành Phật. Thế rồi ngài kể ra đến cả mấy ngàn danh hiệu. Biết rằng cái danh hiệu của Phật là quan trọng lắm. Chỉ có cái điều chúng ta cái trí thức phàm phu lười biếng mỏi nhằn mà cũng không biết được tới, dù có nghe Phật nói bao nhiêu mà nó như nước đổ lá khoai, không có tự nhiên, nó không có một cái tâm biết tôn trọng cung kính lễ bái các danh hiệu chư Phật. Nói về phần cuộc và phần thông, vậy diệu khiết con hiểu thế nào là cuộc mà con hiểu thế nào là thông. Nói về phần thông là nói về phần rộng, nhưng mà cũng không phải là không có phần thiết yếu đâu. Bởi vì đây là chỉ bởi vì chúng mình không hiểu nổi, không thấu đáo nổi cái công đức của danh hiệu Phật, cho nên cái việc phần này mình gọi là phần thông.